chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Vẻ đẹp và phong cách của cô khiến anh cảm thấy mình như nông nổi, non nớt hơn cho dù anh hơn cô đến gần chục tuổi. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà đã làm anh bồi hồi, ngơ ngẩn như có ngọn lửa đốt lên trong người, dâng lên trong anh một khát khao sống tốt đẹp hơn, làm việc nghiêm chỉnh và có ý nghĩa hơn. Máy bay địch xoay ra đánh các trận địa pháo. Chúng cho phản lực tấn công các đầu ngầm, đỉnh dốc và những vùng nghi có người có xe của ta. B-52 đã lấp mất hàng gió. Trường lo sợ và khổ đau về sự sống còn của Ngà, Thú và đồng đội. Anh hạ lệnh bằng mọi giá phải đào bới tìm cửa hang. Thú và Ngà cùng nhiều anh em công binh khác được cứu sống. Ngà lên cơn sốt cao và được đưa đi đội điều trị dã chiến. Mời quý vị và các bạn nghe phần 20 tiểu thuyết Mở Sừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Đã biết nhau mười mấy năm nay, chưa bao giờ chính ủy thấy thương mến binh trạm trường bằng những ngày này. Ông muốn nói với người đồng chí của mình một câu gì đó để an ủi, để tỏ tấm lòng cảm thông sâu sắc của ông. Ông không nói được. Có lẽ không nên nói. Khi cái tình cảm chân thành ấy bị nén lại, hình ảnh thằng con trai ông dội lên và ông buồn bực, khinh bỉ nó. Ông thấy lòng mình xe lại, quặn đau mỗi khi nghĩ đến nó. Thì ra, nó đã khôn ngoan đến mức lừa lọc như thế rồi ư. Ông mỉm cười mỉa mai, hình dung ra từng cử chỉ của nó trong những ngày qua. Nó sang sái tươi cười đi chào hỏi, tiễn biệt mọi người và hăm hở tuyên bố: đi chứ, chiến trường, nơi thực tế vô cùng sinh động phong phú, nó giúp cho công tác nghiên cứu của mình nhiều lắm. Dạ, rất là vinh dự, ba cho con tôi sẽ gặp nhau ở chiến hào. Mấy ngày sau, mấy tuần sau và hàng tháng sau, nó vẫn chưa đi được. Gặp ai, nó cũng buồn thỉu, than vãn về cái bệnh thấp khớp chết tiệt và bệnh nhức cột sống đã hại nó, làm nó không thực hiện được nguyện vọng. Nó nuối tiếc chia tay bạn bè. Đi, mạnh khỏe nhá, mình sẽ tìm cách xin đợt sau vậy. Bạn bè nó, hết lớp này lớp khác đã ra đi và gặp ông đều kể như thế. Nhưng ông biết nó từ 30 năm nay rồi. Mới hơn một năm trước ông gặp, nó vẫn khỏe hồng hào. Chưa lá thư nào của nó, của vợ nó, của mọi người thân thích trong gia đình nói đến sự ốm đau của nó. Bây giờ, nó đã mắc bệnh viêm khớp mãn tính, viêm cột sống mãn tính rồi. Với một công việc như nó, làm gì chả có một vài bác sĩ xấu ăn cánh với nhau làm cái việc lưu manh ấy. Khi nó nhăn nhó giả đỏ như thế, nó có nghĩ đến người cha của nó lúc đang sưng đỏ các đầu ngón chân và đầu gối, vẫn đang chống gậy lội suối, leo núi suốt đêm này qua đêm khác không? Bao nhiêu người lặn lội với hai lần đánh giặc suốt mấy chục năm nay? Nếu soi vào cơ thể, đụng vào đâu, chả thấy vi trùng, bệnh tật, thấy vết thương và mất mát mà vẫn ra đi, đi hăng hái thầm lặng. Bao nhiêu đứa con gái như tuổi em gái nó giành nhau với bom đạn, với mũi vắt, dù chưa bị thương cũng đã rụng tóc, đã thay màu da mặt, mà vẫn cứ đi hăm hở. Chao ơi, nó sẽ là thế nào khi hòa bình trở lại? Nó sẽ nói gì với cha nó, em nó, bạn bè nó, những người đã cống hiến cả thời trai trẻ thanh xuân của mình cho đất nước, cho có ngày nó sống yên hàn. Chưa chừng, lúc đó, nó lại nói hay hơn tất cả mọi người với lớp sinh viên trẻ rằng nó đã sống trong những ngày gian khổ nhất, đã từng góp trí tuệ sức lực, đã từng đánh giặc trên lĩnh vực y học, phục vụ chiến sĩ đánh thắng cho mà xem. Lúc ấy, hoặc người ta đã quên đi, hoặc không còn phân biệt được ai là người đi dọc đời mình với đá, với cây, với thú dữ và bom đạn, đói thiếu. Ai là người đã sát mặt với thằng địch hàng mấy chục năm, mang trên mình bao nhiêu mảnh đạn, bao nhiêu vết hằn, cùm chói đòn tra. Dễ gì mấy ai nhìn ra, và có thấy dễ gì kẻ chưa từng dẫm gai lại thấy đau nhức. Lúc ấy, nó là nhà trí thức, nhà khoa học, nó là vũ trụ, là tất cả của những đứa trẻ mới lớn ư. Ông thấy rùng mình nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng không, một đất nước mà nhà nào cũng chịu đựng, bền bỉ chịu đựng những mất mát, những chia cắt, cái lưỡi chiến tranh của kẻ xâm lược đã chém vào từng nhà, thì những kẻ như nó không nói dối được những đứa trẻ đâu. Vì cha mẹ chúng, ai cũng là người sống thực sự của ngày hôm nay. Còn cha mẹ đứa nào là kẻ sâu mọt, thì nó cũng không thể nào tin thêm được một kẻ sâu mọt khác. Hơn thế, đứa trẻ mới lớn nào cũng thành thật. Điều quan trọng là chúng ta đừng để chúng vô tình hoặc quên đi những tháng năm chân thực này, những tháng năm chúng ta đang sống. Dù đã dồn hết sự bực bội mỉa mai lên án thằng con ông vẫn thấy buồn, buồn rời rã vì chính kẻ đó lại là con mình, niềm hy vọng của mình. Cái niềm hy vọng trong tay ông và hạnh phúc có sẵn trong tay nó cứ để tuột trụi dần đi. Nghĩ đến con mình bao nhiêu, ông càng thương binh trạm trưởng bấy nhiêu. Con người anh ấy lúc nào cũng cháy lên dần dật tình yêu thương vợ con. Nhưng nó xa quá, anh ấy cứ muốn giành lấy mà nó chới với quá, chưa thể nắm bắt. Cho đến bây giờ, tưởng như nó tuột hẳn, rời ra hẳn, niềm hy vọng còn ít quá. Nếu không có một sức lực phi thường, làm sao anh ấy có thể làm việc được trong những đêm như đêm nay? Biết hành động thế nào để anh ấy hiểu hết lòng mình lúc này? Bao giờ anh ấy nhìn mình cũng như nhìn cái bào thai của một hạnh phúc to lớn. Chao ơi, sao lại có sự trùng lặp như thế? Cùng một ngày, hai người cùng nhận được tin về hai thằng con trai. Người đi vào kể rằng thằng Trình Nhật con trai ông vừa đi báo cáo ở các trường đại học về kinh nghiệm giảng dạy ở trường dược khoa. Còn bạn bè đi xa báo cho anh ấy cái tin sét đánh. Thằng Hùng bị bắt ở Đông Hà và vợ anh bị mù một mắt, không rõ là do tụi lính hay tự đâm vì uất hận. Chỉ có điều là anh ấy đã nói ra, đã thổ lộ tất cả với ông. Còn ông không dám nhắc đến cái vinh quang của thằng con trai mình, không dám nói, không nỡ như thế. Hai ngày nay anh ấy dọc đi, đêm nay cương quyết không thể để anh ấy thức trắng nữa. Một việc khác cũng thôi thúc ông. Ông phải viết thư cho thằng Trình Nhật, phải nói ra tất cả mọi điều thật nhất về nó. Chỉ có điều là phải viết như thế nào để nó chấp nhận được là đang lấn cấn trong ông. Chả nhẽ ông không còn đủ sức thuyết phục nó hay sao? Một hồi chuông đổ gấp, ông vội vàng cầm lấy ống nghe. Đầu dây bên kia, binh trạm trưởng như đang reo vào máy. Qua rồi anh à. Thằng C3 qua Phú Lã rồi hả anh? Vâng, mới qua cua chữ V. Thôi, lừa mãi mới cho qua được đường B, anh à. Thế tốt rồi, bây giờ anh nghỉ để tôi theo dõi các đơn vị khác vừa tiếp. Nhưng nó đang canh giết ở Phú Lã. Thằng C3 đang tắc đó anh. Thôi được, anh để tôi nói chuyện trực tiếp với cậu Trường. 3.000 đâu? Chuyển đường dây trực thủ trưởng sang máy tôi nhé. Cho tôi nói chuyện với T24. Thôi được rồi. Anh Trường đấy hả? Sao? Cháy 2 rồi à? Anh có biết nguyên nhân đêm nay nó canh giết không? Không à? Anh cần gì? Được, tôi sẽ cho pháo bắn tập trung. Chưa mất đường, anh cứ cho vượt hà. Tôi đồng ý. Anh tổ chức kích kéo cho tốt, và khi pháo nâng chúng nó lên, anh cướp lấy đường nhé. Sao? Anh cầm máy chờ lệnh tôi. Sau đấy, chính ủy truyền mệnh lệnh cho pháo, công binh, trực ban, vận chuyển, cầu đường và báo cáo cho trường sẵn sàng đội hình vượt. Giọng ông lúc nhỏ xuống, khi gào lên, liên tiếp nói và nghe các nơi báo cáo tình hình. Chẳng mấy chốc, giọng ông đã lạc. Khi trưởng báo cáo đã vượt hết đội hình, thì ông muốn nói to sự vui vẻ của mình, nhưng không biểu hiện được. Nơi trưởng đang nói chuyện với ông thuộc đơn vị Bình Nguyên. Ông nhờ anh hỏi hộ con bé xem nó ăn ở thế nào mà hàng tháng nay nó không tin tức gì cho ông biết. Chà, con bé gan và bướng. Ông chỉ nói có thế, không kịp để trường nói lại. Đã phải nói sang các máy khác cho những đơn vị sau vượt lên. Cho đến 4 giờ 15 phút sáng, các đơn vị vượt qua trọng điểm Phù Lã. Đó là đêm có hiệu suất cao nhất từ một tháng nay. Khi đã im ắng, ông ngồi ngủ chừng vài phút, bỗng giật mình tỉnh dậy. có lẽ ngày mai phải họp thường vụ để quyết định anh Lan nghỉ mấy ngày. Phải như thế, anh ấy mới nghe. Nếu không, anh ấy gục mất. Hay là điện cho Vũ, nó lên chơi với anh ấy. Anh ấy quý nó như thằng Hùng. Có nó, anh ấy sẽ khuây khỏa đôi chút. Liệu như thế có ảnh hưởng gì đến công việc của nó không? Sáng mai sẽ hỏi cậu trưởng xem đã. Gì thì gì, việc anh ấy nghỉ nhất định phải thực hiện. Ý nghĩ cương quyết ấy làm ông thoải mái hơn. Ông đứng dậy, ra khỏi lán hầm. Trời đã sáng hẳn. Mảnh da trời trong như màu sữa hiện ra sau những vòm lá xanh ướt át, khiến ông thấy dịu hẳn lại. Vươn người hít một hơi thật dài, như thể kéo cái màu xanh da trời ấy gần lại với mình. Sau trường, Vũ là người thành thạo về cách triệt cây nhiệt đới của địch. Đến nơi nào giấu xe, trung đội anh cũng được giao nhiệm vụ đặc trách đi tìm diệt loại gián điệp không người đó. Đã thành lệ, giấu xe xong, anh giao công việc cho chiến sĩ và giảng giải luôn cho họ. Mỗi đồng chí tự xem xét trên ngọn cây, dưới đất quanh, mang cá của xe mình, sau đó kiểm tra lại toàn bộ khu vực giấu xe của đại đội. Chú ý, nó lẫn với lá cây và da trời, khó phát hiện đấy. Ngày nào xe về đến bãi giấu, dù công binh đã dọn trước, nhưng tự họ cũng phải lần soát thật kỹ lưỡng. Có thể yên tâm cho bộ đội làm xe. Vũ xin phép đại đội trưởng đi rộng ra phía mặt đường như thói quen mọi ngày. Mãi đằng xa, gần cao điểm có chiếc dù trắng nhỏ xíu trên ngọn cây. Anh đoán cây thu phát loại A nằm đó, liền chạy lại. Gỡ xong, anh đang quanh quẩn tìm kiếm, chợt có tiếng gọi giật giọng. Anh Vũ! Còn ngơ ngác, không biết tiếng gọi từ phía nào. Tiếng chân xéo rùm rụp trên lá khô đã đến bên. Anh buông thõng cây thu phát xuống, à, một tiếng mừng rỡ. Nhưng hai con mắt của người mới đến như châm lửa vào khắp mặt, hai khóe môi anh cứng lại, không thể nào cử động thêm được nữa. Đến khi anh trấn tĩnh, ngẩng nhìn cô gái, cô liền quát. Anh ngu lắm, rồi quay mặt cụp vào gốc cây khóc nức nở. Thế này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ta lại quát mắng mình hỗn láo như thế? Vũ hơi mỉm cười chua chát. Anh ngồi xuống cây thu phát nín lặng. Cho đến lúc này, anh mới nhận ra một đặc điểm của những người con gái. Dù họ có là người xấu đến mấy, khi được yêu say đắm thành thật thì cũng biết uốn éo đỏng đành, biết nũng nịu làm cao, biết bắt bẻ hạch sách và phát hiện rất tinh nhạy yếu điểm của thằng con trai để lấn tới một cách không khoan nhượng. Cái mà người ta gọi là duyên của người đàn bà và sức mạnh phi thường của họ là ở chỗ ấy ư? Do mình yêu đầy đủ quá, thiêng liêng quá, không còn gì cho riêng mình nữa, nên cô ta làm cao, lấn tới. Hay ỷ vào sắc đẹp và uy tín của gia đình để cô ta có đủ quyền hành một người phân phối tình cảm. Bấy lâu nay, mình vẫn quý tính thẳng và kiên quyết, có nghị lực và phóng khoáng của cô ta. Nhưng đã nhiều lần khổ sở với cô ta rồi. Mỗi xúc động mãnh liệt của mình, sung sướng hay đau khổ, lại hoàn toàn giãn nở theo từng hơi thở phập phồng của cô ta, thì còn gì nhục hơn? Một thằng con trai chỉ là một thứ chun quần cho bọn con gái. Hãy đổi tất cả để lấy một sự thanh thản, một tình cảm cho riêng mình, một tư cách thực sự của chính mình. Sự bình đẳng không cho phép người con gái lăng mạ danh dự của mình và không bao giờ mình chấp nhận cái sức mạnh nông nổi và mù quáng của bọn con gái như thế. Đây là lần thứ hai, Vũ nghe cô ta quát cái tiếng ấy. Lần trước còn phải lụy nhau cho xe qua phà, và thú thật, giữa nơi bom đạn, nhìn vẻ đẹp đột ngột của cô ta, anh không đủ sức phản ứng. Đến bây giờ thật vô cớ, anh tội tình gì? Dù có chăng nữa, cô ta cũng không được phép nói những câu ấy với người yêu mình. Cô bé khóc xong vẫn ngồi im lặng. Vũ đứng dậy, vác ống sắt lên vai bỏ đi. Anh đi một cách dứt khoát. Tiếng gọi giật giọng của cô ta đuổi theo. Anh Vũ! Anh Vũ! Anh vẫn đi, không hề có một cảm giác gì vui hay buồn len đến. Nhưng dù anh không muốn, thì bước chân cũng hơi ngắn lại và chậm, muốn tiếp tục theo dõi thái độ của cô. Tuy thế, không thể nào anh quay lại trong lúc này. Tiếng bước chân cô bé chạy theo. Anh vẫn đi thản nhiên. Cô chạy dấn lên phía trước, đẩy vào tay anh, giọng đầy ấm ức. Không được thế. Vũ vẫn im lặng. Anh bước dấn thêm. Cô giằng lấy cây sắt từ tay anh. Bị Vũ giằng lại, cô nói như khóc. Quay lại đã. Muốn gì cũng phải quay lại. Không được thế. Vũ đứng im như một thằng câm và điếc. cô ta vẫn té tát nỗi ấm ức trước mặt anh. Anh phải nói cho dứt khoát mới đi được.
Cô muốn thế nào cũng được, tôi không có gì phải nói nữa.
Vũ lạnh lùng trả lời. Cô giật ống thu phát từ tay anh vứt xuống đất. Anh phải nói, không nói không được.
Nói gì mới được chứ?
Lại còn giả vờ nữa, anh định hại đời tôi, làm tôi nhục nhã với bạn bè phải không?
Đừng nói bậy, thôi đi đi.
Vũ bắt đầu cáu, cô bé hơi nhụt lại. Lại còn bậy, tối qua anh đi đâu có biết không?
Đi đến H1 giao hàng rồi trở về N3 giấu xe.
Còn đùa bỡn gì có nhớ không?
Vũ suýt phì cười. Thì ra ghen à? Với những cô sẵn sàng ở mặt đường, đêm nào lính lái xe chả tán văng mạnh. Ghen chỉ có thiệt.
Vũ trêu thêm.
Thì đùa bỡn đã sao? Việc gì phải tra khảo?
Tôi có quyền gì tra khảo?
Anh có sức cứ đùa.
Anh có biết lúc hai top F4 quần đuổi theo anh mà người khác run bắn lên như thế nào không?
Ra chuyện như thế, không ngờ cô ta lại lo cho mình như thế, vẫn bám sát mình như thế.
Từ bực dọc, anh ấy ân hận và thương quá, nhưng anh không muốn thú nhận tình cảm đang dâng lên trong mình. Giọng anh vẫn giản dỗi.
Nhiệm vụ phải thế, định lần tránh, đùn cho người khác à?
Nhiệm vụ nào? Anh có biết lệnh của trạm điều chỉnh? Tất cả các xe dừng lại, giấu vào mang cá. Đơn vị người ta chấp hành, còn anh cứ thắp đèn phóng đi chơi trò ú tim với nó không?
Ai bảo tôi đùa bỡn, chơi trò ú tim đêm qua? Lại mấy cô ngồi trong hầm gọi điện báo cho cô chứ gì?
Tôi có mắt của tôi, không phải nghe ai.
Thế có mắt ấy có biết là thằng địch nó không ngu xuẩn gì khi bắt được đoàn xe, chưa hề mất quả bom nào đã thấy mất tích. Dại gì nó không quay lại, quần cho nát những mang cá ra. Lúc ấy không bật đèn chạy đi chạy lại, giữ nó, dễ thường nó để yên cho chúng tôi đấy à?
Cô bé nhìn trừng trừng vào Vũ, nước mắt cô dần dần dàn xuống hai má. Cô cắn chặt vành môi như để kìm cho tiếng khóc khỏi bật ra. Cử chỉ đó không rõ là cô ta hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, thấy ân hận vì thái độ của mình hay vì cảm phục trước hành động của người yêu. Cô đứng im, không nhúc nhích. Vũ nhìn lướt ngang khuôn mặt sóng sánh của người yêu, lòng anh dịu mát hẳn đi. Anh nói, giọng trở nên hờn giận.
Nếu làm như thế là hại đời cô, cho cô phải...
Không để cho anh nói hết câu, cô bé xô đến ôm lấy người anh, lấy tay bịt miệng anh lại.
Không được nói nữa, em không cho anh nói nữa.
Rồi cô gục đầu vào lòng anh, khóc nức nở.
Anh ác lắm, bao nhiêu việc cứ tự ý anh làm, em không hiểu được.
Anh biết không, suốt đêm qua em không tài nào chợp mắt được, ruột gan cứ cồn cả lên cổ này này.
Mà không làm sao em biết được hai xe của C3 bị cháy có xe của anh không?
Nếu là anh thì...
Không được nói. Anh liều lắm.
Nhưng dù sao, thì em cũng không được nói những lời thô bạo như vừa rồi.
Em đã bảo là xin lỗi rồi. Không được nói nữa cơ mà.
Xin lỗi bao giờ?
Bây giờ.
Đâu?
Đây.
Cô ngả đầu, hai mắt ướt át ngước nhìn anh như ngây dại. Vành môi dù đã qua những trận sốt rét còn đỏ mọng, đang dâng lên tràn đầy một tình cảm mới mẻ, đột ngột. Tiếng những con chim rừng như nhòe đi, nghe văng vẳng xa xôi. Một loạt bom tọa độ phía bên kia núi, Vũ đỡ lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô bé, và anh vội nhìn xung quanh. Không thấy gì, anh cúi xuống, hơi khẽ khàng.
Anh đi trên đường suốt đêm, em có sợ không?
Hai mắt cô bé mở ra, từ từ nhìn người yêu. Cô yên lặng, đưa tay vuốt mái tóc rối rắm của anh. Vũ hỏi lại.
Em có sợ không?
Hai mắt nhắm nghiền lại, cô khẽ gật đầu. Rồi đôi mắt rất trong sáng ấy lại nhìn anh như cười. Bắt gặp cái nhìn như một câu hỏi tiếp theo của Vũ. Đôi mắt âu yếm của cô nhìn những vòng cây chết cao. Vũ nhìn theo. Qua các tán lá, nền trời hiện ra một màu xanh dịu và thiết tha biết chừng nào. Cô bé áp khuôn mặt mát mẻ vào vai người yêu như muốn giữ chặt lấy, không cho anh rời ra, không để anh rời ra một phút nào nữa.
Anh của em đây, em lo cho anh từng chuyến đi, từng mũi ngầm anh qua, mỗi dốc cao anh vượt. Em mong anh từng phút, từng giây một.
Nhưng không được hèn nhát. Em sẽ khinh bỉ tất cả những kẻ hèn nhát, kể cả anh, nếu anh là kẻ ấy. Có hiểu cho em không?
anh vô cùng thương yêu của em. Chợt cô ngẩng lên hỏi đột ngột. Có phải anh Thú yêu một cô thanh niên xung phong không anh? Vũ nhìn cô mỉm cười, cử chỉ đó vừa như xác nhận, vừa như hỏi lại. Thì kệ anh ấy, việc gì phải tò mò? Cô bé nói chậm rãi, như một lời than vãn. Khổ anh ấy, cứ kỳ cụi lo hết việc cho người này, người khác. Nhiều hôm, thấy anh ấy thức suốt đêm, gò thùng xách nước cho các anh ở trung đội em. Em thương anh ấy ghê lắm cơ. Ừ, anh ấy sống rất ân nghĩa với tất cả mọi người. Em bảo nhé, anh luôn luôn để ý đến anh ấy, xem anh ấy cần gì thì giúp, kể cả cái chuyện yêu đương của anh ấy. Và kể cả việc yêu đương của anh nữa nhé. Thôi đi, em chuẩn bị về thay phiên trực đây. Anh về gội đầu rồi ngủ đi. Đừng có chủ quan, em không thèm gặp nữa đâu. Chia tay, không có tán tỉnh lôi thôi nữa. Nhưng ngay chiều hôm đó trước khi ra mặt đường, Vũ cứ ngẩn ngơ đã bỏ lỡ một cơ hội có thể giúp bạn. Lúc ấy, anh đang ở cạnh suối, hì hụi thao các bộ phận của ống thu thanh. Một cậu chiến sĩ mới ở trung đội chạy đến báo tin. Hồi nãy, có cô tìm anh Thú ở ngoài đường anh ạ. Ai? Cô Thanh Mơ ở thanh niên xung phong. Cô Mơ à? Người thế nào? Bụ bẫm, trông cũng tà tà. Thế đầu đuôi ra sao? Cậu lại không gọi tớ ngay. Thì em đang vác sẻng đi đào sâm, thấy cô ta hỏi. Đồng Hương ơi, Đồng Hương ở đơn vị nào? Công binh đây, Đồng Hương ạ. Đơn vị Đồng Hương có ai tên là Thú không? Thú ở Hải Dương chứ gì? Đúng rồi, Đồng Hương biết à? Đồng Hương chỉ cho em đi. Thế Đồng Hương với anh Thú là thế nào? Đồng Hương muốn cho là thế nào cũng được. Lúc bấy giờ, nhìn cô ấy, em phải nói thật. Đây không phải đơn vị anh Thú. Chỉ thỉnh thoảng nghe các anh ở đây nói, tôi không biết anh ấy ở đâu. Đồng Hương đứng đây chờ, tôi đi tìm bạn anh ấy cho. Cô ta lặng người đứng chờ. Em đi gọi mãi, chả thấy anh đâu. Anh Trường cũng đi đằng nào. Vũ bỏ hẳn công việc đứng dậy. Cậu chán bỏ mẹ, ít nhất cũng phải gọi tớ. Quanh quẩn đây chưa đi đâu. Cô ấy có nhắn gì không? Ôi giời, trông mặt bọn em non trẻ thế này, làm sao cô ta có thể tin là mình đứng đắn? Cô ta đi lâu chưa? Độ nửa tiếng rồi. Hướng nào? Phía ngã ba Thùng Phi. Thế thì biết đường nào mà lần. Thôi được, cậu thu dọn hộ mình. Vũ bỏ các thứ, vơ quần áo trên dây mặc rồi chạy đi. Hơn một giờ sau, không thấy tăm hơi gì, anh đành quay lại để kịp giờ xuất kích. Ngồi trong buồng lái, chờ các bê đi trước, anh viết sẵn một lá thư kể chuyện đó. Khi qua trọng điểm chữ V, ném cho Thú. Mặc dù đã ba lần viết vào thư câu, tiếc quá, mà suốt dọc đường, anh vẫn tiếc quá. Cậu ta chán bỏ mẹ. Đã yêu cứ nói thẳng thừng ra, việc gì phải úp mở bóng gió. Đến cái địa chỉ cũng không báo cho người ta. Giận rồi lại thấy thương. Càng nghĩ, Vũ càng thương nó thực sự. Tính nó vẫn trịnh trọng, rụt rè, hâm như thế. Đúng là con bé đã yêu nó thật rồi. Không phải người yêu, đến bà con họ Mạc, nó cũng không cuống quýt đi tìm như thế. Cậu ta lại nói, người cùng hợp tác thôi, bạn bè với nhau thôi. Làm quái gì có tình bạn thân thiết giữa đứa con gái chưa chồng và thằng con trai chưa vợ, nếu đấy không phải một mối tình nhen chớm thầm kín. Cô ta còn bảo, muốn cho là thế nào cũng được, con gái khôn lắm. Họ đùa bỡn bao giờ cũng tính toán thiết thực, chứ chả vô tình, tông tênh như thằng con trai đâu. Được, chúng mày cứ yêu nhau đi. Yêu, vui đáo để. Cần gì tao xin hết lòng, hết sức, hết hơi cho hạnh phúc của chúng mày. Nhưng phải khai thật hết với tao, nghe chưa? Vũ mỉm cười thú vị, vuốt nhẹ nhàng lên vòng lái. Bao giờ thì thầm với riêng mình, có điều gì khoái trá, anh đều lướt hai bàn tay, vuốt nhẹ những vòng lái như thế. Bắt đầu vào trọng điểm chữ V. Từ đây, cứ cách 10 mét, lại có hai chiến sĩ nấp trong hầm, hộ tống, sẵn sàng lao ra sau tiếng bom nổ. Nếu yên ắng, họ nói mấy câu vắn tắt cho xe đầu tiên của đội hình về những thay đổi ở mặt đường so với đêm trước. Nghe tiếng họ, người lái xe thấy ấm áp hẳn lên. Một tiếng còi choét chắn xe vút lại. B1 hả? Nó vừa đánh cách 10 phút, đường thông. Qua ngầm chú ý bám phải. Lên máy 15, anh gặp máy 21. Có việc gì đấy biết không? Không rõ. Thú đâu? Ở đường B. Vũ định gửi lá thư cho Thú, chẳng biết nhét vào đâu không tìm thấy. Nghe tiếng xe sau, anh vội vàng nói xuống sườn đường. Lên đây nhờ cái này. Chiến sĩ công binh nhảy tót lên mét bia, bám nghiêng vào cửa lái. Sau này Thú lại sang đấy. Nhân tiện có người về đội điều trị, anh ấy gửi cho chị Ngà các thứ. Chị ấy thế nào rồi? Vẫn sốt cao, chiều qua tỉnh xa, ăn được mấy thìa cháo. Chị ấy nhắn về cảm ơn anh Trường đã giặt áo và gửi đến cho chị ấy. Nói lại với anh Trường chưa? Lúc anh ấy đi qua, nó đang bổ nhào, không kịp nói. Có ai lên, bảo anh Trường và Vũ nó hỏi thăm chị nhé. Anh Trường sắp về tổ chức chưa anh? Cũng sắp sửa. Cậu nói với Thú là có cô Thanh Mơ ở sẵn sàng tìm suốt chiều nay, không gặp ai, lại đi rồi. Tức là cô Mờ chứ gì? Cậu cũng biết à? Thấy đơn vị xung phong nào qua đây, anh ấy cũng hỏi thăm. Giời ơi, biết tin này chắc anh Thú lại tiếc lắm đấy. Và cũng giống như Vũ, khi cậu ta rời thành xe, nhảy xuống đất, vẫn lẩm bẩm tiếc rẻ. Thực ra, Thú vẫn giấu mọi người chuyện anh với Thanh Mơ. Từ ngày vớt được lá thư gửi cho cô đến giờ, anh cứ phấp phỏng mong. Cũng từ buổi ấy, trong lòng anh thấy hao háo khi nghĩ đến cô bé xóm gốc đa. Cô ta học cùng lớp, ngồi ở bàn đầu. Thú ngồi bàn dưới cùng. Mỗi lần lên bảng, Thú không dám nhìn vào bàn ấy vì cái mồm xẻo kẹo của cô ta sẵn sàng cười châm chọc. Con dai gì mà dắt như cái. Lên bảng thầy chưa hỏi đã run. Có hôm không thuộc bài cô ta nhắc, Thú không thèm nghe, cứ đứng im nhận điểm 1. Hơn 2 năm học cấp 2, chưa bao giờ Thú nói chuyện với cô bé ấy. Khi Thú phải bỏ giờ lớp 7 vì gia đình neo bấn quá, cô ta gặp Thú. Chúng tôi rất thương hoàn cảnh nhà bạn. Hay là bạn nghỉ một thời gian chúng tôi chép bài hộ và đến học chung. Ngày Chủ nhật cần làm gì chúng tôi giúp. Bạn học khá, không sợ đâu. Thú thấy cô ta tốt bụng thành thật, chứ không cười giễu như mọi khi. Nhưng Thú chỉ im lặng. Chưa nói được gì, đã có mấy đứa bạn sắp đi qua. Hai người chia tay. Dù mẹ anh có định đặt chầu thì hai người cũng mới chỉ có thế. Cho đến bây giờ, nhiều khi anh thấy người nôn nao nỗi mong nhớ. Những buổi chiều đi kiếm sâu trong rừng, nhiệt mặt trời xuống lấp ló ngang đỉnh núi, những tia nắng nhuộm vàng một vùng đồi cháy khô, lác đác mầm chuối xanh trồi lên, những nhánh phong lan đai châu, hoàng điệp và những con suối sáng lấp loáng từng vũng nắng, lòng anh bâng khuâng. Suốt mấy tháng mùa mưa đi với chính ủy, đến đơn vị nào là thanh niên xung phong anh cũng dò hỏi. Khốn nỗi, cái địa chỉ mập mờ, anh nhớ làm sao? Ai có thể giúp anh tìm ra manh mối? Nửa tháng nay sang công binh trọng điểm, có đơn vị nào đi qua, anh cũng lần hỏi xem có cô Thanh Mơ, tức Mờ, lớp 7A của anh không? Vẫn chưa tìm đâu cho thấy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 20 tiểu thuyết Mờ Rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.